Maria Trạng Sư đầy tình thương. Chúng ta có rất nhiều lý do để mến yêu Đức Maria Nữ Vương chí ái. Những lý do ấy nhiều đến nỗi dầu khắp trong vũ trụ, hết mọi nơi đều ca tụng mẹ, hết cả ngôn ngữ chỉ nói về mẹ, hết mọi người đều cảm tử hiến dâng mạng sống mình vì mẹ. Cũng là chưa thấm gì đối với những niềm tôn kính tri ân chúng ta phải hiến dâng mẹ. Vì tình yêu dịu dàng, mẹ yêu thương hết mọi người, cả những tội nhân thống khổ mà vẫn còn âm ỉ một tàn lửa tôn sùng mẹ. Á Thánh Giordano Sassi, người vì khiêm hạ đã tự mệnh danh là Idiota, ngu công, có viết: Maria không thể không yêu thương những người mến mẹ. Hơn nữa, mẹ còn đói đi tới chỗ phụng sự những người phụng sự mẹ. Nếu họ là tội nhân thì mẹ sẽ dùng tất cả quyền can thiệp của mẹ mà xin Chúa thứ tha họ. Lòng nhân từ của mẹ rất cao cả, tình thương của mẹ rất bao la. Không một ai giàu hư hỏng đến đâu phải e ngại gieo mình dưới chân mẹ. Không bao giờ mẹ xua đuổi một ai chạy tới mẹ. Mẹ Maria với tư cách một trạng sư nhân ái, luôn đích thân hiến dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin của tôi tớ mẹ, nhất là những lời cầu xin kêu đến mẹ. Chúa Giêsu can thiệp cho chúng ta bên Cha thế nào, thì mẹ Maria cũng can thiệp cho chúng ta bên Chúa Giêsu như vậy. Mẹ luôn luôn bàn đến chuyện cứu thoát chúng ta và xin cho chúng ta những ân sủng chúng ta mong cần, bên Cha cũng như bên Con. Thế nên chân phúc Deni có lý khi viết tuyên xưng Maria là nơi ẩn ngụ duy nhất của những linh hồn lạc lõng, là hy vọng của người cơ khổ và là trạng sư của hết những phạm nhân đến ẩn nương bên mẹ. Á Thánh Amede viết: Đức Nữ Vương chúng ta luôn luôn hiện diện trước uy nhan Thiên Chúa, luôn luôn can thiệp cho chúng ta bằng những lời cầu xin thấy lực của mẹ. Ngày nay ở thiên đàng, mẹ biết rất rõ những nỗi thống khổ, những nhu cầu của linh hồn chúng ta. Mẹ không sao không động lòng trắc ẩn trước tình cảnh của chúng ta được. Với tâm tình một người mẹ đầy nhân ái yêu đương, mẹ luôn luôn tìm cách cứu trợ và giải thoát chúng ta. Cho nên Charisa kêu mỗi người chúng ta, dầu tình cảnh bi thảm thế nào đi nữa, cũng cứ tin tưởng cầu đến nữ trạng sư hiền diệu Maria. Chắc chắn lúc nào mẹ cũng sẵn sàng cứu trợ họ. Đây là lời hô hào của Thánh Thomas Villanova: Hỡi các linh hồn nhát đảm, các bạn hãy tự an ủi lòng, hãy thở mạnh khoan khoái và can đảm lên. Hỡi các bạn tội nhân đáng thương, nữ trạng sư biện hộ cho nhân loại là Đức Nữ Trinh Tôn Nghiêm Maria, Mẹ Thiên Chúa, đấng xét xử chúng ta. Mẹ là trạng sư có thế lực, làm được hết những gì mẹ muốn bên tòa Chúa. Mẹ là trạng sư rất minh mẫn, biết tìm mọi cách thức làm nguôi lòng người. Mẹ là trạng sư chung cho toàn thể nhân loại. Mẹ đón tiếp hết mọi người và không chối từ cứu trợ và biện hộ một ai. Bà dòng lạ. Nữ tu Beata ở đan viện Fonteviro là một chứng minh hùng hồn rằng Đức Nữ Trạng Sư cao cả của chúng ta đã tỏ hết những tình thương chất chứa trong tâm hồn mẹ đối với những người tội lỗi nặng nề. Truyện do cha Cesare và Charo thuật lại. Chị nữ tu bạc phước đó mù dại cảm yêu một thanh niên nọ, đã quyết tâm bỏ đan viện cùng chàng trốn đi. Trước khi bỏ dòng, chỉ đến trước một tượng Đức Mẹ, đặt dưới chân Mẹ. Chìa khóa cổng tu viện mà chỉ có nhiệm vụ canh giữ, rồi trơ trẽn đi theo tiếng gọi của lòng. Hai người đem nhau sang miền lân cận và sống một cuộc đời cực kỳ nhơ nhút. 15 năm qua đi trong một cuộc sống thác loạn đó. Một hôm giữa phố, tình cờ chị nữ tu gặp lại người vẫn bán thực phẩm cho đan viện. Chị chắc rằng người đó không nhận ra mình, mới hỏi xem ông ta có biết được Beta không. Ông trả lời: biết lắm chứ, chị Beata là một chị dòng thánh thiện, hiện chị đang làm giáo tập. Nghe trả lời, Beata rất sửng sốt, không hiểu sao lại có chuyện lạ lùng như vậy. Chị bèn cải trang trở về tu viện tìm hiểu xem sự thể ra thế nào. Đến tu viện, chị xin gặp chị Beata nào đó. Thì kìa, chị thấy thánh nữ đồng trinh Maria hiện ra với chị. Dung nhan y hệt tượng Đức Mẹ mà lúc trốn đi, chị đã đem chìa khóa cổng tu viện và áo dòng đặt dưới chân. Đức Mẹ bảo chị: Beata, con nên biết rằng để giữ thanh danh cho con, Mẹ đã mặc lấy dung mạo con và thay chỗ con làm hết mọi việc con phải làm trong tu viện này suốt 15 năm dằn dặt, tức là suốt thời kỳ con sống xa Chúa, ngoài tu viện. Con ơi, con hãy trở về mà ăn năn đền tội. Chúa Giêsu con Mẹ vẫn còn đang đợi chờ con. Con hãy cố gắng sống một cuộc đời gương mẫu để giữ mãi cái danh dự Mẹ đã sắm cho con trong 15 năm vừa rồi. Nói xong, Đức Mẹ từ giả chị biến đi. Beata trở về đan viện, mặc lại áo dòng và đầy lòng tin tưởng vào tình thương của Mẹ Maria, người đã phù trì chị. Chị đã sống những ngày còn lại của đời chị một cách thật thánh thiện. Mãi khi gần giả thế, chị mới kể hết câu chuyện đời chị kể trên để cao vinh tình thương của Mẹ Maria. Nhiệm vụ chính Chúa ủy thác cho Mẹ khi đặt Mẹ làm trung gian cho nhân loại là nâng dậy những linh hồn ngã rời ân sủng và làm lành họ với Thiên Chúa. Sáng tạo nên Mẹ, Chúa phán: hãy chăn dắt đàn dê của con. Tội nhân chính là hình ảnh những con dê mà sau này trong cánh đồng Giô-sa-phát sẽ bị dồn sang phía tả của quan án tôn nghiêm, trong khi những con chiên hiền, tức là những người lành, được xếp hàng bên hữu. Đức cha Giulio Bale thưa với Mẹ rằng: ôi Maria, những con dê đó đã được ủy trao cho Mẹ để Mẹ biến đổi nên chiên hiền. Chúng thật đáng tội phải dồn sang bên tả, nhưng nhờ Mẹ can thiệp, chúng lại được xếp hàng bên hữu. Chúa đã mặc khải cho thánh nữ Catarina Siena về lý do Chúa tạo dựng nên Mẹ Maria như sau: ta đã dành riêng người ái nữ này để lôi cuốn loài người, nhất là các tội nhân, đem họ về yêu mến ta. Nhưng ở đây ta cần chú ý đến lối giải thích tuyệt diệu của đức cha Giulio Bale về câu trích sách Nhã Ca trên kia. Ngài viết: Thiên Chúa ủy thác cho Mẹ Maria đàn dê của Mẹ. Đàn dê của con. Theo đó thì Mẹ Maria không giải cứu hết mọi tội nhân, mà chỉ giải cứu những tội nhân nào phụng sự tôn kính Mẹ, những tội nhân nào cứ cố chấp gan lì trong tội lỗi, không tỏ niềm tôn kính nào kính tôn Mẹ, không cầu xin mẹ giúp đỡ bao giờ để thoát ly tình trạng thảm thê của mình, thì thật là những con dê mà không phải là dê của mẹ. Cho nên đến ngày chung thẩm, chúng sẽ phải thiệt phận dùng đóng bên tả với những kẻ bị trầm đọa. Có một nhà quý phái thấy tội lỗi mình quá nặng nề, đã thất vọng không mong gì cứu rỗi nữa. Một tu sĩ hết sức khuyến khích ông chạy đến với Đức Mẹ, dục ông đến cầu xin dưới tượng Đức Mẹ được tôn kính trong một nhà thờ. Ông theo lời, tới nơi thoạt nhìn thấy tượng. Ông thấy như tượng đó kêu ông đến sắp mình dưới chân mẹ và vững lòng tin tưởng. Ông bèn tới sắp mình xuống, và trong lúc ông hôn kính chân tượng thì tượng liền sống dậy, giơ tay cho ông hôn nữa. Trên bàn tay đó ông đọc thấy câu này: mẹ sẽ cứu con thoát khỏi những kẻ đang truy nã con. Mẹ muốn nói: con ơi, đừng thất vọng, mẹ sẽ giải cứu con khỏi tội lỗi con đã phạm và những kinh hoàng con nhìn thấy. Người thuật truyện viết rằng, khi đọc những lời trên, tội nhân đó cảm thấy nảy sinh trong lòng một niềm đau thống thiết vì tội lỗi mình, và một tình yêu nhiệt liệt đối với Thiên Chúa và mẹ từ nhân, đến nỗi ông trút linh hồn ngay dưới chân mẹ lúc ấy. Tội con đã được xóa. Á Thánh Alano Rupe và cha Bonifacio thuật truyện sau này. Ở Firenze, nước Ý, có một thiếu nữ tên là Benedita, có nghĩa là được phúc. Nhưng người ta lại thích gọi nàng bằng tên Maledita, nghĩa là mang họa, vì nàng sống một cuộc đời ngang tàn đầy gương xấu. Nhưng còn phúc cho nàng, Thánh Đa Minh hồi đó đến giảng thuyết tại Firenze. Một hôm bị tính tò mò thúc đẩy, nàng đến nghe thánh nhân giảng xem thế nào. Nàng có ngờ đâu, Chúa đã lợi dụng tính tò mò của nàng để kích động trong tâm hồn nàng một tâm tình mới. Nghe giảng xong, nàng khóc lóc châu chan, đến tìm ngay thánh nhân mà xưng tội. Thánh nhân giải tội cho nàng và dạy nàng đọc kinh Mân Côi. Song thương hỡi, bị tập quán xấu lôi cuốn, nàng lại trở về cuộc đời thác loạn khi trước. Nghe biết tình cảnh này, Thánh Đa Minh lại tìm đến khuyên nàng cải quá, để nàng kiên trí trong đường lành. Tình Chúa thương lại cho nàng được xem thấy hỏa ngục và những người vì nàng quyến rũ mà phải trầm đọa giữa hỏa hào. Lại mở một cuốn sổ cho nàng đọc thấy bản thống kê ghi gớm những tội ác mà nàng là thủ phạm. Thấy thế, nàng kinh hoàng bủn rủn, nhưng vẫn đầy lòng trông cậy Đức Mẹ. Nàng nài xin mẹ cấp cứu. Mẹ nhân từ cho nàng biết, mẹ đã xin Chúa cho nàng có đủ thời giờ cần thiết để thống hối. Sau cuộc thị kiến đó, Benedita đã sống một cuộc đời gương mẫu. Nhưng hình ảnh bản thống kê kinh rợn Chúa đã cho nàng đọc không sao phai mờ trước mắt nàng được. Nàng đến quỳ dưới chân mẹ là nguồn an ủi dịu dàng mà cầu xin. Lạy mẹ, vì tội con đã đáng trầm đọa dưới đáy hỏa ngục. Nhưng nhờ mẹ can thiệp, con đã được cứu vớt khỏi lâm vòng tủi nhục đó. Mẹ đã xin cho con có thời giờ để thống hối, thì giờ đây, lạy mẹ thương xót, con cả dám xin mẹ một ơn này. Con muốn khóc lóc tội lỗi con trọn đời, nhưng xin mẹ thương xóa sạch cuốn sổ tội con đi. Đức Mẹ liền xuất hiện bảo nàng: nếu con muốn được nhậm lời thì phải luôn luôn nhìn nhận tội lỗi mình và tình thương Chúa đói đến, lại phải nhớ cuộc tử nạn ê chề Chúa Giêsu đã chịu vì yêu thương, và suy đến bao nhiêu người khác ít tội hơn nàng mà đã phải trầm luân trong hỏa ngục. Liền đó, Đức Nữ Đồng Trinh cho nàng biết rằng ngày hôm đó một trẻ nhỏ 8 tuổi đã bị luận phạt vì một tội trọng nó đã phạm. Benedicta trung tín vâng theo lời mẹ. Ít lâu sau, nàng thấy Chúa Giêsu hiện đến, chỉ vào cuốn sổ hải hùng kia mà bảo: "Con xem đây, tội con đã được xóa bỏ. Cuốn sổ còn toàn giấy trắng. Con hãy viết lên đó những việc mến yêu và thánh đức." Benedicta hoan hỷ vâng lời Chúa, sống một cuộc đời thánh thiện. Nàng đã chết một cái chết rất lành thánh. Xin mẹ ghé mắt tình thương nhìn xem chúng con. Đôi mắt của người mẹ. Thánh Epiphan gọi mẹ Maria là người muôn mắt, nghĩa là người lúc nào cũng chăm chú nhìn đến cứu vớt chúng ta đang rên xiết trên đời. Một lần trừ quỷ, một linh mục gặn hỏi quỷ xem Đức Mẹ Maria thường làm gì. Hắn trả lời: "Bà ấy xuống, rồi bà ấy lại lên." Câu trả lời ấy cho ta hiểu rằng tất cả mối bận tâm của mẹ chúng ta là xuống trần gian, mang ân sủng cung cấp cho nhân loại, rồi lại lên trời trình bày với Chúa và xin Chúa vui nhận những lời văn vĩ khiêm hèn của chúng ta. Thánh Henri Avelin nhân đó đã gọi mẹ là người bề bộn công việc nhất ở trên trời. Lúc nào mẹ cũng lo lắng thi hành những công cuộc tình thương, xin ân sủng cho mọi lớp người, người lành thánh cũng như người có tội. Mắt của mẹ Maria là mắt của một người mẹ. Một người mẹ không chỉ những quan tâm cho đứa con mà khỏi ngã, mà còn để nâng nó dậy để chẳng may nó sẩy chân nữa. Đó chính là ý tưởng Chúa Giêsu đã cho thánh nữ Brigitta hiểu khi cho thánh nữ được dự thính cuộc đàm thoại của Chúa với mẹ Maria. "Mẹ ạ, xin mẹ cứ bảo con hết những gì mẹ muốn." Những lời ấy là những lời lúc nào Chúa Giêsu cũng nói với mẹ, sung sướng vì được trao cho mẹ tất cả những gì mẹ xin. Và mẹ Maria xin những gì? Thánh nữ Brigitta nghe thấy mẹ trả lời: "Mẹ xin con thương đến các tội nhân." Nói thế là như nói: "Con mẹ, con đã tác tạo nên mẹ là một người mẹ tình thương, làm nơi ẩn ngụ cho các người tội lỗi, làm trạng sư biện hộ cho những kẻ ngặt nghèo. Bây giờ con bảo mẹ xin những gì mẹ muốn, thì mẹ biết xin cái gì? Nếu không phải là xin con sử dụng tình thương đối với những người sa cư lâm cảnh cùng cực đó, mẹ chỉ xin con thương đến họ." Cũng hiểu như thế nên Thánh Bonaventura đã âu yếm thư lên cùng mẹ: "Vậy thì, ôi Maria, mẹ tràn đầy tình thương, mẹ rất quan tâm đến việc cấp cứu những người khốn khổ, cho đến độ mẹ chẳng còn một ước nguyện nào, một lo lắng nào ngoài việc cứu vớt họ." Cảnh huống cơ cận của tội nhân là cảnh huống đáng thương nhất, nên Thánh Beda cam đoan rằng mẹ Maria lúc nào cũng đứng liền bên con mẹ để luôn luôn cầu xin cho các tội nhân.